Xin chào tất cả các anh chị em ở trên nhóm hội viên tích lũy tài sản. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học về vĩ mô tiền tệ tác động tới chứng khoán. Thực ra là từ trước đến giờ thì Hòa cũng có hay trình bày ở trên YouTube, nhưng mà Hòa chưa trình bày một buổi cụ thể nào về những cái cơ bản ấy để mà mọi người nắm được ấy. Nhiều khi là cứ cứ post vào trong nhóm thì một số những cái nội dung nhiều khi mọi người chưa hiểu được hết ý. Chính vì thế mà ngày hôm nay thì Hòa cũng làm cái slide tổng hợp lại. Có thể thì nó cũng chưa phải là quá là sâu ý, cũng chưa phải là chuyên gia về mình, Hòa cũng vẫn đang phải học. Đấy, nhưng mà đâu đó thì cũng sẽ có những cái mà cốt lõi và chúng ta sẽ để chúng ta follow. Và nếu chẳng hạn như là thị trường nó có biến động, nó có thay đổi thì chúng ta cũng cũng biết được là vì sao. Đấy, chứ không phải là chúng ta không biết được, bởi chúng ta hay đi vào nhóm này nhóm kia rồi nghe người ta nói mà nó không có cơ sở. Thế Hòa cũng hy vọng rằng là mỗi một quyết định của chúng ta, tức là anh chị em ở trong nhóm ấy, là mình có cơ sở. Đấy, dù dù là cái kết quả của mình nó không đúng, nó không như mong muốn, thế nhưng mà mình cũng cũng nắm chắc được là cái cơ sở của mình là như vậy. Đấy, chứ không phải là mình quyết định dựa trên một cái gì đó mà nó rất là mơ hồ, nó rất là không có một cái xác thực ấy, không có một cái dữ liệu ấy. Đấy, mình quyết định là quyết định dựa trên những cái dữ liệu cụ thể. Đấy, những cái phân tích, những cái đánh giá, những cái cách tiếp cận của mình. Đấy, chứ không phải là mình dựa trên những cái mơ hồ. Đấy, những cái mà tin đồn này, tin đồn kia. Đấy, Hòa cũng muốn nhấn mạnh rõ ràng như thế và muốn trình bày với các anh chị cái logic, cái tư duy đó. Để như vậy thì cái khi chúng ta đầu tư ấy, là chúng ta sẽ kiểu chắc tay ấy. Chắc tay. Dù có mất hay dù có giảm thị trường thì mình cũng vẫn nắm chắc, thì như vậy thì mình mới vượt qua được những cái giai đoạn nó khó khăn. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉ ngày buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn những cái cơ bản về vĩ mô. Hòa nghĩ rằng là cái này nó cũng giá khá là cơ bản đấy để mọi người nắm, và tất nhiên thì có những anh chị nào mà học được về phân tích kỹ thuật nữa thì quá là tốt. Thực sự là Hòa về kỹ thuật, về phân tích kỹ thuật thì là Hòa cũng không nắm được nhiều đấy. Hòa chủ yếu là về phân tích cơ bản, về vĩ mô thì mình tìm hiểu sâu và mình tập trung vào cái này. Thứ hai nữa là mình tập trung mình đầu tư dài hạn, nên là mình dựa vào cái này nhiều hơn để mình đầu tư. Và mình cũng thấy là về mặt cơ bản thì đến hiện tại thì cũng cái tỷ lệ mà mất tiền là thấp, là khá là thấp. Thì trước hết thì khi chúng ta nói về vĩ mô thì cái vĩ mô ấy là nó sẽ tác động tới dòng tiền của thị trường. Mỗi một chính sách vĩ mô của chính phủ ấy, nó sẽ tác động tới dòng tiền của thị trường đấy anh chị ạ. Thế thì cái sự chuyển động của dòng tiền của thị trường ấy, nó sẽ chuyển động qua các nhóm tài sản khác nhau, và cái việc chuyển động của dòng tiền đấy nó sẽ ảnh hưởng tới sự tăng giảm của tài sản đấy. Chúng ta nhìn từ trên thị trường thì tài sản của chúng ta là có rất nhiều, có tiết kiệm này, có vàng này, có đô này, có trái phiếu này, có cổ phiếu này, có bất động sản này, rồi chúng ta cho vay, rồi có Bitcoin. Đấy thì thị trường tiền tệ là tiền ấy, nó sẽ chỉ chảy loanh quanh các nhóm tài sản này thôi anh chị ạ. Nó chảy loanh quanh các nhóm tài sản này thôi ở trên thị trường ấy. Đấy, nó chẳng đi đâu cả, nó chỉ nằm trong số này thôi. Lúc thì nó vào tiết kiệm, lúc thì nó sang vàng, lúc thì nó sang đô, lúc thì nó sang trái phiếu, lúc nó sang cổ phiếu, lúc nó sang bất động sản. Đấy, lúc thì nó sang cho vay, lúc thì nó sang Bitcoin. Tức là trên thị trường hiện tại bây giờ thì tiền nó nằm ở tất cả các nhóm tài sản này. Có nghĩa là cái thời điểm nào, cái giai đoạn nào nó nằm ở cái chỗ nào nhiều hơn thôi. Nó chảy về chỗ nào nhiều hơn. Đấy, có thể nó chảy về tiết kiệm nhiều hơn này, hay nó chảy về bất động sản hay cổ phiếu này, hay nó chảy về trái phiếu này. Đấy, hay nó chảy sang Bitcoin. Thế thì bây giờ là gì? Là chúng ta có hết trong danh mục của chúng ta có những tài sản này. Đúng không? Ở đây chắc anh chị nếu mà tích lũy tài sản thì cơ bản là gì? Là anh chị sẽ có trong danh mục có những cái loại tài sản này. Và lấy đây là 8 cái nhóm tài sản cơ bản mà mỗi người hầu như ai cũng nên có một trong 8 cái này, hoặc là cả 8, hoặc là những cái mà chúng ta hiểu. Và nó sự khác nhau ở đây đó là gì? Đó là tỷ trọng của từng nhóm tài sản này, đúng không? Khác nhau là chỉ có tỷ trọng từng nhóm tài sản thôi, và mỗi người sẽ có những cái tỷ trọng khác nhau dựa trên khẩu vị rủi ro của mỗi người. Và cái thứ hai nữa là cái tỷ trọng đấy nó sẽ có sự thay đổi dựa trên cái gì ạ? Dựa trên cái sự biến động dòng tiền của trên thị trường. Chúng ta điều chỉnh cái tỷ trọng này đấy theo sự biến động của dòng tiền ở trên thị trường. Đấy, tức là nó đơn giản như thế thôi. Nếu mà chúng ta làm được cái việc đó thì chúng ta sẽ gia tăng được cái NAV của chúng ta nó bền vững. Đấy. Thế thì bây giờ cái gì là cái mà tác động tới sự chuyển động dòng tiền này? Chính là các chính sách của chính phủ anh chị ạ. Tại vì sao ạ? Chính phủ là người quản lý tiền. Chính phủ là người, chính phủ gọi là nhà cái, là đơn vị mà gì? Quản lý toàn bộ dòng tiền ở trên thị trường. Chính phủ muốn chuyển, muốn nắm dòng tiền ở đi đâu là do ông chính phủ. Đấy, mình hiểu nó sâu hơn một chút là như thế. Ông chính phủ ông sẽ nắm các dòng tiền để nó chảy để nhằm mục đích gì ạ, mục tiêu gì ạ? Mọi người có thể comment đến mục tiêu của chính phủ nắm các dòng tiền để làm gì không ạ? Chính phủ muốn nắm dòng tiền để đảm bảo các cái mục tiêu cơ bản của chính phủ. Đó là gì ạ? Đó là tăng trưởng GDP. Đó là ổn định lạm phát. Đó là ổn định tỷ giá. Thực ra cái tỷ giá này thì chủ yếu là nước nhỏ với ảnh hưởng, ví dụ như Việt Nam là nước nhỏ. Nhưng hai cái cơ bản nhất là GDP và lạm phát. Hai cái này là hai cái cơ bản. Đấy, chúng ta nắm về mục tiêu của chính phủ, chúng ta sẽ chỉ cần tập trung vào GDP và lạm phát. Hai cái cơ bản nhất. Mọi người nhớ trong đầu là như thế. Mục tiêu của ông chính phủ là như thế. Được chưa ạ? Còn cái tỷ giá này, nó là cái mà công cụ thôi. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì nó lại rất là quan trọng. Trong chính sách tỷ giá nó nằm trong một trong chính sách. Nó là cũng là một trong những cái mục tiêu của chính phủ để đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế. Tất cả mọi điều tiết của chính phủ đều nhằm mục đích là tăng trưởng GDP ở đạt được mục tiêu, lạm phát ở ngưỡng cho phép, tỷ giá tăng ở ngưỡng cho phép. Đấy. Tất cả chính sách của chính phủ đều bám theo cái này. Vậy thì chính phủ sẽ có hai công cụ chính để điều hành chính sách, đó chính là chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Đấy là hai cái cơ bản. Được chưa? Thế thì mục tiêu của chính phủ bây giờ năm 2024 này là gì? Đây hoàn nốt này, 2024. Thế mọi người phải nắm được những cái này này thì mọi người đầu tư thì mọi người sẽ chắc hơn này. GDP của chính phủ đặt mục tiêu là 6.5% và lạm phát sẽ kiểm soát dưới 4.5%. Đấy là mục tiêu. Thế thì nó đơn giản là gì? Là trong từng giai đoạn thì ông nhắm vào cái nào là trọng tâm chính? Đấy, trong từng giai đoạn ông nhắm vào cái nào là trọng tâm chính của hai cái này? Hai cái này nó đều quan trọng nhé. Nhưng từng giai đoạn ông nhắm vào cái gì? Giả sử như là lạm phát nó đang ở cái mức ổn định rồi, thì ông sẽ nhắm tập trung vào GDP. Nhưng mà nếu mà lạm phát mà bất ổn, vượt quá cái mục tiêu, thì ông phải tập trung vào đánh lạm phát. Tập trung vào đánh lạm phát nhiều hơn là ưu tiên của tăng trưởng GDP. Bởi vì sao? Bởi vì cái lạm phát này này là nó liên quan tới cái sự bất ổn của chính trị xã hội. Thế bây giờ mọi người cứ để ý xem là gì. Nếu mà ở Việt Nam mà lạm phát mà cao lên đến 15, 20%, 30%, 40, 50% thì loạn ngay. Bởi vì lúc đấy mọi người cầm tiền, mọi người không thể tiêu được. Không tiêu được nhiều. Đấy, đúng không? Giống giống như cái nước Venezuela bây giờ. Cầm cả bao tải tiền đi tiêu cũng chẳng mua được vài thứ. Nên cái đấy là nó ảnh hưởng tới cái sự bất ổn của xã hội. Nên ông mới phải kiểm soát cái này. Và ông tìm mọi cách ông đánh cái này. Thế từng giai đoạn thì chúng ta sẽ phải là phải phải phán đoán đó, đúng không? Phải nhận định, phải phán đoán xem là ông tập trung ông đánh cái gì. Đúng không? Ví dụ như tháng 10, tháng 9 năm 2022 là lạm phát lên cao. Ông tập trung ông đánh lạm phát. Đấy, sau đó thì ông lạm phát xuống rồi thì ông lại lại tập trung vào tăng trưởng. Thì đấy, từng giai đoạn như thế. Và mỗi một giai đoạn này cái dòng tiền nó sẽ có sự biến động. Mục tiêu của chính phủ là như thế này và chính sách của chính phủ ăn theo cái này, nhưng mà dòng tiền trên thị trường thì lại có cách ứng xử khác. Đấy, thế mà chúng ta hiểu là nhà cái người ta muốn gì và người ta sẽ điều chỉnh như thế nào, và lúc đấy mình sẽ phải phán đoán xem là dòng tiền nó sẽ đi như thế nào, đúng không? Đấy. Bây giờ nhá, một số các yếu tố thì chúng ta sẽ hình dung đến là ví dụ như lạm phát thì nó có rất nhiều các cái chỉ tiêu. Đấy, nhưng mà những cái cơ bản ví dụ như là liên quan tới lương thực thực phẩm nó chiếm trọng yếu này, nhà ở vật liệu xây dựng này, rồi giao thông. Đấy thì những cái đấy là nó chiếm tỷ trọng khá là lớn. Thì ở đây ý, là chúng ta bây giờ ví dụ ngoài đấy là cái giá dầu nó rất là quan trọng. Cơ bản là chúng ta nắm là về giá dầu. Đúng không? Cái giá dầu mà thay đổi trên thế giới là có vấn đề ngay đấy. Có mấy cái cuộc khủng hoảng lớn ở trên thế giới xảy ra là liên quan đến dầu. Còn ở Việt Nam mình thì lương thực thực phẩm ví dụ như là giá thịt lợn này, giá gạo này, đấy những cái cơ bản đấy ảnh hưởng. Rồi nhà ở vật liệu xây dựng, cái giá điện này, giá điện nước này, giá thuê nhà này. Thì đấy là những cái mà tác động lớn tới lạm phát. Thì chúng ta nắm về những cái này thì chúng ta biết là cái xu hướng của lạm phát nó sẽ tăng hay giảm. Mà khi lạm phát tăng thì sao? Những cái này tăng chỉ báo là những cái này, và lạm phát nó sẽ phản ánh trong thời gian tới. Và lạm phát phản ánh trong thời gian tới thì là chính phủ làm gì, đúng không ạ? Đấy. Những yếu tố mà tác động tới GDP. GDP bằng cái gì ạ? GDP bằng cái gì ạ? GDP chính là tổng thu nhập của người dân, của doanh nghiệp, của chính phủ, hoặc là tổng chi tiêu của chính phủ, của dân cư, đấy, của doanh nghiệp. Đơn giản là như thế thôi ạ. Đấy là GDP. Thế thì ở đây nó có ba cái cơ bản để mình nhìn thôi. Một là chi tiêu công của chính phủ, hai là chi tiêu của dân cư và doanh nghiệp, và ba chính là cái mà chi tiêu của nước ngoài ấy. Thì ở đây chính là cái phần thặng dư xuất nhập khẩu, tức là nước ngoài chi tiêu của chúng ta. Đấy chính là cái phần thặng dư xuất nhập khẩu, thì nó sẽ tính vào cái GDP. Thế thì cái cách thức mà thúc đẩy tăng trưởng thì chính phủ, một là chính phủ sẽ chi tiêu nhiều hơn. Chính phủ sẽ chi tiêu nhiều hơn, tức là lúc này là đang đẩy mạnh về tăng trưởng. Thứ hai là gì? Hoặc là lãi suất thấp hơn để tiền chảy vào sản xuất, rồi tiền chi tiêu cá nhân được nhiều hơn. Đấy, rồi tỷ giá ở cái mức hợp lý để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Hoạt động xuất khẩu lên thì nó sẽ thúc đẩy cái tăng trưởng. Và như hiện tại thì mọi người cũng đã thấy rồi ạ, trong cái giai đoạn này là chính phủ đang tập trung vào tăng trưởng, đúng không? Thì các chính sách của chính phủ rất rõ ràng để chi tiêu công nhiều hơn, xây dựng cầu cảng rồi đường xá đấy, rồi các cơ quan doanh nghiệp, các cơ quan các trụ sở là nhiều, đẩy mạnh chi tiêu của chính phủ lên thì mới thúc đẩy tăng trưởng. Và mọi người cũng đã thấy là gì, từ tháng tháng 5 năm 2023 đến bây giờ là đã giảm lãi suất, đã giảm lãi suất xuống, và đến bây giờ thì khá là thấp so với bằng ngang bằng với cái giai đoạn dịch Covid, đúng không? Cái việc giảm lãi suất là để thúc đẩy cho doanh nghiệp họ vay vốn để họ chi tiêu, rồi họ đầu tư vào sản xuất, đúng không? Rồi thúc đẩy cho cá nhân là vay vốn để tiêu dùng. Đấy, mọi người có thể thấy là bây giờ là lãi suất thấp thì mọi người đi mua nhà nhiều hơn, đúng không? Đi vay mua nhà ấy. Anh chị nào mà đang có nhu cầu mua nhà thì lãi suất thấp thì mới đi mua nhà đấy chứ, đúng không? Thì đấy là thúc đẩy chi tiêu. Hay mua ô tô, đúng không ạ? Hay là đơn giản là mua cái điện thoại. Đấy, mua những cái đồ trang bị nội thất trong gia đình chẳng hạn. Đấy, hay là chi tiêu và sửa chữa nhà đấy đấy. Thì lãi suất thấp nó sẽ thúc đẩy cái việc chi tiêu đấy. Đó. Và hiện tại thì nhà nước cũng về mặt tỷ giá, đúng không? Chính phủ vẫn cho phép là tỷ giá tăng. Và mọi người có thể thấy là gì, mấy năm gần đây là cứ tăng liên tục, đúng không? Bây giờ hôm nay là đến 25 rồi. Nhưng mà cái tỷ giá nó phải tăng ở mức cho phép thôi. Bởi vì nếu mà nó tăng cao quá thì nó ảnh hưởng tới nhập khẩu. Và nhập khẩu nó ảnh hưởng tới chi phí đầu vào của sản xuất trong nước. Và cái đấy nó sẽ kéo theo là gì? Nó ảnh hưởng tới lạm phát. Đấy, nó cũng lằng nhằng lắm. Nhưng mà cơ bản thì chúng ta nắm được những cái này. Các cái cách thức mà để kiềm chế lạm phát, đúng không? Lạm phát thì chúng ta phải kiềm chế. Kiềm chế như thế nào? Những cái yếu tố mà gây ra lạm phát nhiều tính là gì ạ? Là chi tiêu nhiều, đúng không? Chính phủ chi tiêu nhiều, rồi cá nhân doanh nghiệp chi tiêu nhiều hơn so với cung, so với giá trị sản xuất ra thì gây ra lạm phát thôi. Thế thì bây giờ cách kiềm chế lạm phát là gì? Là phải giảm chi tiêu xuống. Đấy, ví dụ chính phủ thì sẽ giảm chi tiêu công, rồi chính phủ cũng phải tăng lãi suất, đúng không? Cái việc tăng lãi suất thì sẽ hạn chế việc chi tiêu của cá nhân hoặc doanh nghiệp, rồi có thể là có những cái công cụ để mà hạ cái tỷ giá đấy để giảm cái chi phí đầu vào, giảm cái chi phí đầu vào cho sản xuất thì nó sẽ giảm cái lạm phát xuống. Thì đấy là một vài những cái công cụ, nhưng mà cái công cụ chính ý, công cụ chính ý, để mà đánh lạm phát ý, nó vẫn là lãi suất. Bây giờ thì mọi người thấy rõ nhất là ở Mỹ, đúng không? Đúng không ạ? Ở Mỹ ạ, là họ đánh lạm phát chủ yếu bằng lãi suất, chủ yếu bằng lãi suất thôi, đánh lạm phát thì bằng lãi suất thôi. Và ở Việt Nam mình trước đây cũng thế, có những giai đoạn mà lạm phát lên 18-20% thì đánh vào lãi suất rất cao. Và gần nhất vào năm 2022 đúng không ạ, lạm phát cũng lên đến hơn 5% thì cũng dùng cái đánh cũng tăng lãi suất lên để đánh lạm phát xuống. Đấy thì chúng ta hiểu là như vậy. Thế như vậy là đơn giản là gì? À, nếu mà gì giá dầu tăng, giá lương thực thực phẩm tăng, giá nhà ở tăng, giá điện tăng các thứ thì lạm phát nó sẽ gây ra, nếu mà mình nhìn rõ được cái chỉ báo lạm phát đấy đúng không, hàng tháng là nhà nước công bố. Thế thì gì, nếu mà vượt quá cái mục tiêu là 4.5 đúng không ạ, thì sớm muộn cũng sẽ phải tăng lãi suất thôi, không sớm thì muộn cũng phải tăng thôi. Và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy là gì, là có những chỉ báo để nó chỉ cho điều đó, chút nữa họ sẽ chỉ cho mọi người chưa. À, các cái yếu tố bên ngoài tác động tới chính sách tại Việt Nam thì ở đây ý, chúng ta sống ở trong cái bây giờ cái gọi là cái toàn cầu hóa rồi. Việt Nam mình bây giờ là có quan hệ ngoại giao, quan hệ thương mại với thế giới rất là sâu rồi. Nó không còn như ngày xưa cách đây 10 năm, 15 năm nữa, mà bây giờ cũng khá sâu rồi. Đặc biệt là cái quan hệ của Việt Nam với Mỹ này, với Trung Quốc này, với châu Âu này, với Nhật Bản này, nói chung là mình có quan hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới như thế. Và hoạt động thương mại của chúng ta diễn ra trên toàn cầu rất là nhiều. Và đặc biệt là ở Mỹ. Mỹ gọi là một đối tác gọi là thương mại lớn nhất thế giới, à lớn nhất thế giới và lớn nhất ở Việt Nam. Lớn nhất ở Việt Nam. Việt Nam là Mỹ là đối tác lớn nhất. Mỹ là đối tác lớn nhất của Việt Nam về thương mại. Nên là cái chính sách cái thứ của nó ảnh hưởng lắm. Và đồng đô hiện tại bây giờ vẫn đang là đồng mà có cái sức mạnh toàn cầu đúng không? Vẫn là sức mạnh nhất toàn cầu. Ông nào mà có cái đồng tiền mà đồng tiền của ông ấy ảnh hưởng tới nhiều quốc gia thì sức mạnh của ông ấy lớn. Còn mình thì đang vẫn bị ảnh hưởng bởi tỷ giá đô rất là nhiều. Đấy, các cái loại hợp đồng trên thế giới là người ta cứ quy ra đô là chính đúng không? Mọi người để ý thấy là như vậy. Thế thì có một vài cái yếu tố key đây này, Hòa chỉ gọi mấy mấy cái key thôi nhé. Mấy cái key ở bên ngoài ấy, tác động tới chính sách ở Việt Nam. Thứ nhất là giá dầu. Thứ hai là cái lãi suất của Mỹ. Đấy, lãi suất mà mọi người hay nghe đấy, của Fed ấy. Rồi cái căng thẳng địa chính trị ở trên thế giới. Thì những cái yếu tố này là yếu tố bên ngoài. Và Hòa muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Những yếu tố này là chúng ta không kiểm soát được. Được chưa ạ? Cái này là những cái mà chúng ta không thể kiểm soát được. Và cái sự biến động của nó bất kỳ khi nào. Và điều này cũng cho mọi người nhìn thấy rằng là gì? Tại sao cái việc đầu tư ấy là nó chỉ là dựa trên cái phân tích thôi để chúng ta phán đoán thôi. Và nó dựa trên cơ sở những cái dữ liệu này. Chứ còn ai mà vỗ ngực bảo là ngày mai thị trường tăng hay thị trường giảm thì chẳng có ai cả. Không ai vỗ ngực, vì nếu mà chắc như thế rồi thì đầu tư ai cũng thắng à. Không có chuyện đấy. Đấy, cái dòng chảy tiền nó sẽ biến động theo những cái thông tin này, cái sự biến động này. Thế là trong nhóm nhiều người cứ bảo anh ơi ngày mai sẽ thị trường sẽ như thế nào, ngày kia thị trường sẽ như thế nào. Cái câu hỏi đấy thì không ai trả lời được, mà cứ hỏi cái câu hỏi đấy ra để người ta trả lời ấy, thì lại quá là ngây thơ, rất là ngây thơ luôn, vì chẳng ai trả lời được. Coi là chỉ trả lời dựa trên cái à cơ sở này tôi phán đoán thôi, đánh giá được, chứ không bao giờ có sự chắc chắn. Mà đến lúc ông ấy trả lời là phán đoán thế này mà ông trả lời sai mà mình lại đổ lỗi cho ông ấy thì lúc đấy là mình lại là sai, bởi vì là mình biết thừa là cái câu trả lời của ông ấy nó cũng không 100% rồi, nhưng mình cứ tin vào ông ấy thì cũng nguy hiểm. Thế nên là gì, Hoàng muốn nói ở cái chỗ này để nhấn mạnh với anh chị là gì, khi mà nhiều khi là chúng ta vào một cái nhóm, vào cái hội ở đấy, xong là nghe cái nhóm hội đấy nó bơm thổi à con này chắc chắn mai lên, con kia chắc chắn mai lên, con nhóm này nhóm kia đánh hay, hoặc là à không có thông tin này thông tin kia, rồi chính sách cái này chính sách cái kia, thì nó không hoàn toàn là chắc chắn, nó không hoàn toàn là chắc chắn, nó chẳng có cái điều gì mà nó chắc chắn được. nhiều khi họ cứ vẽ ra đấy, họ cứ vẽ ra một cái viễn cảnh đấy, cái thông tin đấy để mà gì, để mà lôi kéo mọi người vào, có khi là để lôi kéo vào để đổ vỏ. Thế nên là ngồi cẩn thận, Hòa là từ lâu rồi là Hòa chẳng vào cái nhóm nào được, cũng vào vào cái nhóm nào luôn, từ năm 2010 15 trở đi. Trước đấy thì hay vào nhóm này nhóm kia, nhưng sau đấy thì mình biết là mình không thể tin được ai được cả. Bây giờ mình sẽ phải tự mình nghiên cứu thôi. Đấy. Mọi thông tin và phân tích thì nó mình phải có, tức là mình có đọc thông tin là thông tin phân tích chứ. Chứ không phải là tin là để bảo là mai lên hay ra. Có chuyện đấy. Phải là thông tin phân tích. Đấy. Mình hoặc là mình có nghe ở trên trên YouTube hay là trên podcast hay là trên bài viết ở đấy, thì mình cũng phải dựa trên cái cơ sở là phân tích là cái gì. Đấy, thì cách để mình đọc như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu với bên ngoài. Đấy, mọi người nắm được những cái cơ bản chưa? Nó chỉ mấy cái gạch đầu dòng này thôi. Là để chúng ta tư duy thôi. Có thể là trong thực tế nó còn nhiều những cái khác nữa. Thế nhưng mà mình sẽ nắm những gọi là những là một người mới. Cơ bản thì mình sẽ nắm những cái cốt lõi. Như này, mình nắm những cái gọi là những cái key chính thôi để cho nó dễ. Nó dễ, nó là nó trọng tâm, nó trọng tâm. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những cái thông tin từ yếu tố bên ngoài, đúng không ạ? Đấy, Hòa cũng nhấn mạnh lại là từ sau thì Hòa có chia sẻ những cái này lại, đấy, những cái thông tin mà Hòa post vào hàng ngày, ấy, những cái cập nhật ấy, thì mọi người sẽ dễ hình dung nhá, mọi người sẽ hình dung theo cái logic này. Đấy, ví dụ như ngày hôm nay thì chỉ số này nó như thế này, chỉ số kia nó như thế kia, nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ tác động như thế nào, thì mọi người cũng hình dung nó như vậy. Chúng ta đi từ cái mục tiêu. Thế thì cái thông tin đầu tiên mà yếu tố bên ngoài đấy chính là giá dầu. Ở đây ấy, là Hòa có chụp luôn rồi. Đấy, Hòa sẽ gửi tất cả những cái link mà cập nhật cái giá này nhá cho mọi người. Ngày mai có các cái link. Đấy, ví dụ đây là có giá, có hai loại dầu cơ bản mà cả thế giới họ tham chiếu, đó là dầu WTI đang ở giá 85.032 và dầu Brent là 88.797. Đây là lúc thông tin mà Hòa lấy lúc 5 giờ chiều và cập nhật vào cái báo cáo này. Nhìn như thế này thì mọi người thấy là giá dầu đang tăng rồi đúng không? Tăng từ 70 lên đến 85 rồi này. Tăng từ 75 lên đến 88 rồi. Đấy. Đang tiến sát đến con số là 90 rồi. Đấy, và cái giá dầu ấy, đúng không? Giá dầu nó càng tăng cao thì nó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới lạm phát của thằng Mỹ cũng như là lạm phát ở Việt Nam. Được chưa? Và nếu nó làm ảnh hưởng tới lạm phát của thằng Mỹ thì sao? Đúng không? Thì đây là chính là cái đây chính là cái lãi suất, nếu mà lạm phát của Mỹ mà không giảm, đúng ạ, giá dầu ảnh hưởng tới lạm phát và lạm phát không giảm thì liệu rằng Mỹ có giảm lãi suất hay không, đúng không? Mọi người đang kỳ vọng là tháng 6 sắp tới là Mỹ sẽ giảm lãi suất, nhưng liệu rằng có điều đó xảy ra hay không, và cái gì làm chỉ báo cho chúng ta biết được cái điều đó ngay từ lập tức trong giai đoạn này, chúng ta biết được rằng là cái suy nghĩ của nhà đầu tư trong thời gian tới như thế nào, chưa cần là ông Fed ông ấy có ra quyết định hay không nhá, có nghĩa là trong vòng 2 tháng tới thì Fed mới có một một cái phiên họp để điều chỉnh lãi suất đúng không? Thế thì lãi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ nó chính là cái chỉ báo cho cái kỳ vọng lãi suất trong thời gian tới. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ mà tăng thì kỳ vọng của nhà đầu tư là lãi suất của Fed vẫn giữ nguyên. Hiện tại là lãi suất của Fed liên ngân hàng là đang là 5.33 đúng không? Và hôm nay thì Hòa cập nhật với anh chị là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang bật tăng quay trở lại ở mức 5.12. Đây mọi người nhìn thế này. Được chưa? 5.12. Với kỳ vọng này thì khả năng là lãi suất của Fed sắp tới chưa thể giảm sớm đến như vậy. Và đây chính là các kỳ vọng của những nhà đầu tư lớn ở Mỹ. Bởi vì những người mà đầu tư trái phiếu thường là những người đầu tư lớn. Và vì họ họ nghĩ rằng, họ phán đoán rằng là gì? Lãi suất chưa thể giảm ngay được. Thì rõ ràng là gì? Là lợi suất trái phiếu chính phủ phải cao, phải tăng lại, phải tăng trở lại. Đấy. Thì cái này chính là cái mà cho chúng ta thấy được điều đó. Và tiếp theo, yếu tố bên ngoài thứ ba đó chính là cái căng thẳng địa chính trị, đúng không? Căng thẳng giữa giữa Ukraine và Nga này, căng thẳng giữa Israel và Hamas này, có lẽ là có khả năng lại có là giữa thằng Iran và Israel, và thấy dạo này cũng bắn nhau liên tục, rồi Nga được vừa rồi lại cũng bị khủng bố, đúng không? Khủng bố cái nhà hát. Rồi khu vực Bắc bán đảo Triều Tiên, đấy, Hàn Quốc và Triều Tiên, rồi khu vực Hàn Quốc và Đài, Trung Quốc và Đài Loan, thì tất cả những cái căng thẳng địa chính trị đó nó cũng sẽ ảnh hưởng, nó tác động tới thị trường. Và tác động tới cái gì? Cơ bản ví dụ như là tác động ít dễ nhìn thấy nhất là tác động tới dầu, dầu mỏ, thì cái giá dầu có thể thay đổi. Đấy. Rồi tác động thứ hai là tác động tới những cái liên quan tới đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư nước ngoài, đúng không ạ? Đấy, rồi những cái rủi ro liên quan đến cái chính phủ đó. Thế thì cái chỉ báo nào cho chúng ta nhìn thấy điều đó? Đấy chính là cái chỉ báo BlackRock. Đấy. Thì ở đây này, mọi người có thể nhìn thấy là gì? Là cái căng thẳng địa chính trị nó đang gia tăng. Ở đây là đến cái thông số là đến 27 tháng 3. Đấy, nó đang tăng. Đang tăng. Và mỗi một cái mỗi khi nó tăng cao lên này, ví dụ như Nga đánh nhau Ukraine nó bắt đầu tăng lên này, mọi người thấy chưa? Đúng không? Hay đợt Covid này. Đấy. Và đây. Giai đoạn này đây, đang tăng lên này. Thì cái Hòa cũng có mấy cái link về những cái này thì chúng ta cứ cập nhật cái này. Nếu mà nó tăng cao là rủi ro từ bên ngoài và tác động vào Việt Nam sẽ tăng lên. Thì các yếu tố nước nước ngoài này cơ bản thì trước hết là nó sẽ ảnh hưởng tới lạm phát ở Việt Nam, và thứ hai nó ảnh hưởng tới tới gì ạ? Tới tỷ giá của Việt Nam. Bởi vì lãi suất của Mỹ cao thì dòng tiền đầu tư sẽ có xu hướng rút về. Đấy. Và cái việc đầu cơ tỷ giá ở Việt Nam nó sẽ diễn ra, mọi người sẽ kỳ vọng cái tỷ giá nó sẽ tăng, và cái việc đầu cơ tỷ giá nó sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Thế thì bây giờ tạm gác lại một chút để chúng ta chuyển sang khu vực Việt Nam để chúng ta xem nhá. Ở Việt Nam ấy thì chúng ta cũng sẽ follow, chúng ta cũng sẽ xem các thông tin là về tình hình ở Việt Nam gồm GDP, lạm phát và tỷ giá. Thì các cái thông tin này Hòa cũng đã cập nhật tại đây. Đây thì mọi người có thể cập nhật những cái chỉ báo là GDP này, PMI này là chỉ báo nhà quản trị mua hàng này, IIP là chỉ báo sản xuất công nghiệp này, và chỉ báo về tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ. Đấy là những cái mà thể hiện cho chúng ta nhìn thấy là cái sức khỏe của nền kinh tế, cái tăng trưởng của nền kinh tế. Thì GDP hiện tại là quý 1 là ở mức 5.66%. Vẫn còn đây là một mức khá khiêm tốn so với mục tiêu là 6.5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp là ở 4.13%. Đấy ạ. Nó cũng vẫn là ở mức khiêm tốn thôi so với cái mức là 8 đến 10% là trước khi dịch Covid xảy ra. Mọi người nhìn này. Ở đây. Tiếp theo là đến cái chỉ số về PMI, cái màu đỏ này, mọi người nhìn thấy chưa? Là đang ở mức là 49.9. Nó cũng gần sát 50. Thì nó cho thấy một cái xu hướng là gì? Là vẫn còn cái mở cái việc mở rộng cái niềm tin này, cái việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ấy, là vẫn chưa mấy lạc quan đâu. Đấy. Vẫn còn nhiều khó khăn đấy. Và cái tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ là ở mức là 9.13%. Thì cái mức này cũng đã cải thiện so với thời gian trước rồi. Đấy, cho đến năm 2023 là cũng cải thiện khá là tốt rồi. Thế nhưng mà so với cái mức mà trước khi Covid xảy ra ấy, thì vẫn còn thấp đó. Vì trước đây nó khoảng 12-15% cơ. Nếu mọi người nhìn cái đường kẻ này. Đấy, nó khoảng 12 đến 15%. Ở đây nó dưới. đúng không? Mọi người nhìn này, nó ở cái mức này này. Đấy là về hoạt động sản xuất. Về lạm phát ở Việt Nam. Lạm phát ở Việt Nam là đang ở mức là gì ạ? Theo theo tháng là 3.97%. Tháng 3 năm 2024 so với tháng 3 năm 2023 là tăng 3.97%. Nó tương đương với tháng 2. Cái mức tăng nó tháng 2 là khoảng 3.98. Thì nó xem như vậy. Tuy nhiên thì cái mức lạm phát theo quý thì quý 1 năm 2024 tăng tăng từ 3.75% lên 3.77%. Quý 1 năm 2024 so với năm 2023 này, là tăng cái mức này. Theo quý là xu hướng của lạm phát thì đang tăng, còn theo tháng thì đang chững. Đấy. Do là giá dầu tăng, giá nhà ở tăng, giá điện tăng, giá lương thực thực phẩm tăng thì những cái đó nó đẩy cho lạm phát tăng. Tuy nhiên thì cái mức này ấy, là chưa chạm đến cái mục tiêu của chính phủ là 4.5%. Nên là cần chúng ta cần bám sát để mà theo dõi. Nếu mà lạm phát ấy, mà ở mức trên 4% ấy, thì nếu mà như trước đây ấy, như năm 2022 ấy, thì khả năng là ngân hàng nhà nước sẽ có cái tính toán về những cái công cụ tài chính để hỗ trợ để điều chỉnh lạm phát 4 hoặc 4.5%. Khi lạm phát tăng thì vượt quá mục tiêu ấy, thì mình phán đoán là chắc chắn là sẽ ưu tiên về lạm phát ở chỗ này. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta đang nhìn thấy là lạm phát đang tăng. Đang tăng nhá. Có nghĩa là cái giai đoạn này này nó đang tăng nhích 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 thôi. Nhưng mà chỉ cần những cái biến động về thế giới, ví dụ như giá dầu mà nó nhích mạnh lên thì có sự thay đổi đấy. Đấy, tuy nhiên thì ở Việt Nam mình thì cũng có nhiều các công cụ ấy. Ví dụ như là thuế, đúng không? Thuế xăng dầu, thuế nhập khẩu xăng dầu các thứ. Rồi thuế VAT. Rồi có quỹ bình ổn. Đấy, hoặc là ở Việt Nam cũng cũng có sản xuất được thì nó cũng sẽ có những cái công cụ để hỗ trợ cho cái việc điều chỉnh đấy. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng không biết được thế nào. Đại loại là cái xu hướng của nó đang tăng thì cần phải theo dõi. Nếu mà nó có sự tăng đột biến ấy, thì rất có thể có sự thay đổi của chính sách. Cái hoạt động xuất khẩu và FDI, đây là cái hoạt động mà mang ngoại tệ về cho Việt Nam đấy. Thì cái này nó sẽ giúp cho cái việc là tỷ giá nó đỡ hot hơn, đỡ nóng hơn. Thì hoạt động xuất khẩu tăng trưởng tốt so với năm 2023 ở mức là 14.4%. Thặng dư xuất khẩu là khoảng 3 tỷ đô. Mình thấy là có lẽ là điểm sáng là hoạt động xuất khẩu. Và FDI thì hoạt động mà vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài FDI là ở mức là 3.16%. So với 2023 là mức cũng khá khiêm tốn so với các năm trước. Thì số tuyệt đối là 1.83% và tổng cả hai hoạt động này thu về khoảng 4.83 tỷ đô. Là hoạt động này sẽ giúp mà sẽ hỗ trợ cho cái sự ổn định của tỷ giá. Lợi suất trái phiếu chính phủ ở Việt Nam thì như thế nào? Ở đây thì anh chị cũng đã nhìn thấy không, như hôm nay Hòa cũng có post vào trong nhóm rồi đúng không? Hôm nay nó lên 2.83% rồi. Và nhích cũng khá dứt khoát. Nhích lên cũng khá dứt khoát. Được chưa? Nó đang từ ở cái mức là khoảng độ 2.4 và bây giờ lên 2.8 rồi, 2.83 rồi. Nhích cũng khá dứt khoát đấy. Đấy, mọi người có thể ý này, cái năm 2023 này thì nó ở mức khoảng độ 3.2, 3.3 đấy. Là cái thời điểm mà index cũng rơi xuống còn 1.100 đấy, đúng không? 1.000 bao nhiêu đấy. Đúng không ạ? 1.000 bao nhiêu ấy. Thì 1.002 mấy nhỉ, đúng không? Thì nó khoảng hơn 3%. Bây giờ nó chỉ cần nhích khoảng độ hai lần như này thôi là tiến sát này, nó chỉ cần nhích hai lần như này là tiến đến 3.2 đấy, bây giờ 2.83 rồi đúng không, mỗi lần nó nhích khoảng 0.2 thôi nó lên đến 3.2 ngay đấy. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đang tăng khá nhanh ở mức 2.83 thì cho thấy cái kỳ vọng lãi suất trong thời gian tới sẽ tăng lên, và đây chính là chỉ báo khá quan trọng về xu hướng lãi suất trong thời gian dài sắp tới ạ. Các nhà đầu tư họ kỳ vọng là lãi suất sẽ tăng. Chính vì đấy mà lợi suất trái phiếu chính phủ đang tăng lên là như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta nhìn các cái thông tin khác. Về lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước thì hiện tại vẫn đang duy trì ở mức thấp, là tương đương với thời điểm À, dịch bệnh COVID cái này này mà điều chỉnh ấy, thì tác động tới thị trường ngay, tác động tới thị trường tài sản ngay lập tức. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ vẫn đang đang giữ ở cái mức ở mức thấp. Thế nên là mọi người để ý thấy lãi suất tiết kiệm của mọi người nó thấp là như vậy đấy. Đấy. À, lãi suất liên ngân hàng thì đến ngày 1 tháng 4 năm 2024 thì đã tăng lên là 3.45% rồi. Trước đây thì nó chỉ dưới 0.2 thôi. Mình nhớ là nó loanh quanh khoảng 0.15 đến 0.2 thôi. Bây giờ nó tăng lên 3.45% rồi. Nó tăng mấy chục lần rồi. Cho thấy là cái tiền ở trên thị trường 2 ấy, là thị trường liên ngân hàng này là đang đang căng vào đấy. Và tăng lên rất nhanh nhé. Trong 2 ngày gần đây này, tăng rất nhanh trong 2 ngày gần đây. Trước trước đó thì không tăng dứt khoát đâu, trước đó mới chỉ 0.3 thôi. Thế nhưng mà trong 2 ngày gần đây đã lên đến 3.45 rồi nhá. Đấy, cái này là cái rất quan trọng này. Nó thể hiện được là gì? Là dòng tiền ở trên thị trường là đang dòng tiền lớn ấy ở trên thị trường liên ngân hàng ấy là đang căng. Không còn dư giả nhiều đâu. Khi mà ngân hàng thiếu tiền rồi thì ngân hàng làm sao mà giải ngân cho nhà đầu tư được, đúng không? Làm sao mà giải ngân cho nhà đầu tư lớn được? Mọi người là nhà đầu tư nhỏ, mọi người cảm giác là mọi người đang vay được margin thôi. Nhưng ví dụ những cái nhà đầu tư lớn ấy, họ vay hàng nghìn tỷ, nó khác. Chúng ta nhỏ lắm, chúng ta vay ít thì không có vấn đề gì. Đấy. Nó ảnh hưởng tới những ông lớn ấy. Đấy, mọi người ạ. Bây giờ chúng ta nhìn đến tỷ giá nhé, tỷ giá đô trên Việt Nam đồng của ngân hàng thương mại. Thì ngày hôm nay cũng là một ngày mà tỷ giá đã lên 2.050, tăng là 2.58% so với đầu năm rồi. Và hiện tại thì đang tăng liên tục mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Mục tiêu của chính phủ là kiểm soát tỷ giá tăng khoảng dưới 3% trong cả năm 2024. À, vì vậy mà đây là mức tăng khá cao trong giai đoạn này. Đấy. Và cái suy đoán của Hòa là khả năng chính phủ vẫn đang rất quyết liệt hút tiền. Rất quyết liệt hút tiền. Và có thể là bơm đô hoặc có thể là tăng lãi suất. Nhưng cái việc tăng lãi suất Hòa nghĩ là nó khó hơn. Đấy. Và có thể là những cái hoạt động về hút tiền và bơm đô để mà ổn định cái tỷ giá. Vì cái mức này là nó cũng tăng là khá là mạnh rồi đấy. Tại vì nếu mà cứ để tăng quá thì nó sẽ làm cho cái hoạt động nhập khẩu sản xuất trong nước nó lại càng khó khăn, đúng không? Phải nhập chi phí đầu vào tăng cao lên đấy, sẽ ảnh hưởng tới cái lạm phát ở trong nước đấy, nó rất là khó ở chỗ này. Bây giờ ông nhà nước ông sẽ phải cân đối như thế nào để mà ổn định được cái này, thì cái khả năng là hút tiền vẫn hút tiền và hút quyết liệt. Hôm nay thì Hòa thấy là Hòa nhìn cái thông tin về 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 đấu thầu, kết quả đấu thầu tín phiếu thì kỳ hạn là ở đây là kỳ hạn là 7 ngày, kỳ hạn ngắn thôi, 5.952 tỷ và lãi suất trúng thầu là 4%, 4% nhá. Đấy. Hút kỳ hạn ngắn, hút rất quyết liệt đấy và lãi suất trúng thầu là 4%, tăng rất mạnh. Trước đây chỉ có 1.1.3 đúng không? Hòa nhớ là có 1.3 thôi, sao? 1.3, 1.4 thôi, bây giờ lên đến 4% rồi. 4% này là kỳ hạn ngắn. Lãi suất liên ngân hàng cũng tăng 3.4 rồi. À, tổng hút tiền ngày hôm nay là đến ngày hôm nay là 171.000 tỷ. À, và hôm nay thì có ngân hàng nhà nước có bơm cho vay 7 ngày với một cái tổ chức tín dụng chắc là khó khăn về thanh khoản. Tuy nhiên thì Hòa vẫn đang thấy là lực hút tiền thì vẫn cứ tiếp tục và cái lãi suất mà đấu thầu ấy thì đang tăng dần, cho thấy là tiền ở trên thị trường của các tổ chức ấy, ở trên thị trường liên ngân hàng có vẻ là đang cạn dần rồi. Sau khi mà Hòa tổng hợp những cái thông tin này thì mình có một vài những cái kết luận như sau. Một là gì? Là tình hình thế giới tác động đang không tích cực tới chính sách của Việt Nam. Từ giá dầu này, từ lợi suất, từ lãi suất của Mỹ này, đấy, từ những cái căng thẳng địa chính trị, đấy là những cái tác động mà không tích cực. chưa muốn nói là tiêu cực nếu mà nó tiếp tục diễn ra với mức độ mạnh hơn và lãi suất, ví dụ lãi suất Mỹ mà kéo dài hơn nữa thì nó trở nên tiêu cực. Thứ hai là lạm phát ở Việt Nam thì đang có dấu hiệu gia tăng. Đấy, đang gia tăng rồi. GDP thì tăng trưởng là chưa đạt kỳ vọng và tiềm năng thì vẫn còn khiêm tốn. Chúng ta có thể nhìn thấy các chỉ số về PMI, chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn còn khá là khiêm tốn. Cái hoạt động bán lẻ hàng hóa dịch vụ ấy, đấy, cũng vẫn chưa tăng được về cái mức gọi là bình quân trước đây. Về cơ bản là nền kinh tế vẫn đang 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 vẫn còn khó khăn. Chính sách tiền tệ trong ngắn hạn thì đang đang tích cực là hút dòng tiền dư thừa ở trên thị trường. Tích cực hút dòng tiền dư thừa ở trên thị trường. Đấy, cụ thể là thể hiện qua qua bơm hút dòng. Đấy, cụ thể là thể hiện là qua là lãi suất đã tăng cao rồi nhưng mà vẫn tích cực hút để mà giảm cái áp lực tỷ giá xuống. Tuy nhiên thì cái lãi suất điều hành ấy, thì vẫn ở cái mức thấp. Điều này thì nó vẫn sẽ có, vẫn là một cái gọi là tích cực tới hoạt động của thị trường tài sản. Lãi suất thấp thì nó là người bạn đồng hành của chứng khoán này, của bất động sản rồi. Đấy. Kết luận lại thì nhìn chung thì Hòa nhìn thấy là gì? Là với những cái thông tin như này thì dòng tiền của nhà đầu tư lớn ở trên thị trường có xu hướng là hút ra nhiều hơn là rút ra ở trên thị trường. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn tới là gì, trên thị trường ngoài dòng tiền của nhà đầu tư lớn thì còn dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân, đúng không? Đấy, nhà đầu tư cá nhân chính là chúng ta này, như Hòa với các anh chị này, và dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân thì lại có xu hướng là nộp thêm vào vì là lãi suất tiết kiệm quá thấp. Mọi người sẽ tìm kiếm một cái kênh đầu tư mà nó tạo ra cái lợi suất cao hơn so với tiết kiệm. Và đấy đơn giản như là gì? Là chỉ cần là mua những cổ phiếu mà trả cổ tức thôi. Đấy, có một số cổ tức mà Hòa gợi ý cho mọi người thì nó cũng đã tốt hơn so với tiết kiệm rất nhiều rồi. Đúng không? Ví dụ mua con VA là cũng đã tốt hơn tiết kiệm rất nhiều rồi. Còn con VCS đấy còn vừa có lãi ngang với tiết kiệm mà còn có lãi vốn nữa. Hay Vinamilk cũng thế, là lãi cũng cũng ngang hoặc hơn với tiết kiệm rồi. Vinamilk cũng cũng tường cũng tỷ suất lợi nhuận cũng khoảng độ 6% rồi, là hơn với tiết kiệm. Bây giờ gửi tiết kiệm chỉ được có khoảng độ 4.7 thôi, 4.5 đến 4.7 thôi, cũng bằng cổ tức của những cái công ty đó. Nên là gì, nó hút cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân vào và thị trường chứng khoán, và cụ thể là thấy là gì, là cái giao dịch vẫn được giữ vững ở mức cao. Tuy nhiên thì mấy ngày hôm nay thì Hòa cũng đã thấy là có sự giảm sút hơn rồi, có sự giảm sút hơn so với mấy hôm trước, tức là có thể là do tiền lớn họ rút ra nhưng mà có vẻ là suy yếu. Suy yếu hơn so với trước đây này, trong vòng 2 4 5 ngày hôm nay nó chỉ loanh quanh khoảng 900 này, loanh quanh 9 920 này, 920 904 này, hay 1 tỷ. Đấy. Hôm nay thì được khoảng cũng khoảng 1 tỷ thôi, tỷ mốt thôi, loanh quanh thế thôi, nhưng mà nó không như mấy hôm trước toàn tỷ 2 tỷ 3 này, tỷ 7 ấy. Tức là cái dòng tiền có vẻ là đang yếu chứ không 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 mạnh hơn. Đấy, tức là tiền là gì nhỉ, tiền ở đây là gì, là không có nhiều hơn nữa, mình hiểu là như thế, và đang có xu hướng là rút dần rút ra nhiều hơn. Đấy thì có thể là gì, là lãi suất ở trên thị trường liên ngân hàng ấy nó tăng cao như thế thì cái dòng tiền của nhà đầu tư lớn, của hay chúng ta gọi là cá mập, thì có thể là họ đã phải rút ra để họ đảm bảo cái những cái hoạt động của họ, hoạt động thanh khoản các thứ của họ. Và trước đây có thể là họ có thể là vào tranh thủ họ rút tiền từ 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 ngân hàng ra để họ vào đánh quả. Đấy, trong ngắn hạn thôi, nhưng bây giờ họ phải rút về. Đấy, họ rút về, có thể ngân hàng sẽ không tái cấp lại cho họ nữa, họ phải rút về anh chị ạ, rút về để trả. Trọng tâm của chính phủ trong 6 tháng đầu năm thì mình vẫn đang nhìn thấy là gì, là tập trung vào tăng trưởng GDP, và ổn định tỷ giá chứ chưa tập trung vào lạm phát. Thì ở đây thì mình nghĩ rằng là lãi suất thì chắc là chưa giảm đâu, à chưa tăng đâu, có thể là phải một thời gian nữa. Đấy, như là cam kết của ngân hàng nhà nước mà hết 30 tháng 6 là lạm phát à, là lãi suất là được giữ ổn định đấy. Và chỉ khi mà lãi suất mà điều chỉnh, chỉ khi lãi suất mà điều chỉnh tăng cao thì bắt đầu tăng, lãi suất điều chỉnh bắt đầu tăng thì thị trường chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng mạnh, tức là nó sẽ có tác động tiêu cực ngay. Nhưng mà trong giai đoạn này thì Hòa đang thấy là nó chưa có những cú sốc, chưa thấy có những cú sốc, trừ khi là nó sẽ từ từ, nó cứ từ 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 thôi, nó chưa có những cú sốc mạnh. Bởi vì cái dòng tiền, chính là dòng tiền nhà đầu tư cá nhân, Hòa đang thấy là vàng khá nhiều đấy, nó khỏa lấp đi cái dòng tiền của nhà đầu tư lớn rút ra. Mình không nhìn rõ đâu nhưng mà chắc chắn là rút, chắc chắn là kiểu gì cũng có lượng rút, và rõ ràng là hiện nay nhìn khối lượng giao dịch nó đang giảm như vậy thì chắc chắn là có lượng rút đấy. Nhưng mà dòng tiền nhà đầu tư cá nhân thì rất khỏe, rất mạnh và có lẽ cũng rất FOMO. Bởi vì là Hòa đang cảm thấy là gì, rất nhiều các công ty chứng khoán rồi các môi giới các thứ là đang hô đánh lên, và đang hô đánh lên thì chắc chỉ hô được các nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân thôi để vào tiền thôi đấy, thậm chí là hô vay margin các thứ thôi thì dễ dễ hô, chứ làm sao mà hô được các nhà đầu tư lớn, đúng không? Đấy thì kết luận lại là Hòa nghĩ rằng là chứng khoán nếu mà cái với những cái chính sách này thì trong các nhóm tài sản thì chứng khoán sẽ cổ phiếu, cụ thể ở đây là gì, là thị trường cổ phiếu. Tất nhiên là mỗi một cổ phiếu nó sẽ có cái sự biến động khác nhau nhé đấy. Thế nhưng mà trong thị trường chung ấy, thì sẽ khó tăng lên thêm, nhưng mà giảm thì với cái sức mạnh của nhà đầu tư cá nhân này thì cũng không, có thể là vẫn giữ ổn định, trừ khi là có những cái biến động mà nó rút hẳn sâu xuống thì nó ảnh hưởng tới việc là cắt margin, câu margin đấy, hoặc là cái lượng rút tiền của nhà đầu tư lớn mà nó rút một cách nó sốc ấy, rút sốc luôn ấy, rút mà rút rút tự nhiên giảm sốc phát thì nhà đầu tư cá nhân họ giật mình. Nhưng mà nếu mà cứ từ từ thì có khi nó không không chạy. Kiểu đám đông thấy à, ví dụ như cứ mỗi phiên giảm 5 đến 7 điểm hay 5 đến 10 điểm, chỉ khoảng độ dưới 10 điểm thôi thì có khi không sốc, nhưng một phiên mà giảm đến 3 40 điểm thì có khi sốc. Giảm thứ hai phiên cái là bắt đầu cắt margin ngay, câu margin ngay thì lại càng chết nữa, có khi nó lại chạy toàn loạn. Nhưng cứ giảm từ từ thì có khi lại 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 chưa, mà có khi lúc đấy lại có dòng tiền nhảy vào đấy, có lại có dòng tiền, lại có nhiều nhà đầu tư cá nhân các thứ lại nhảy nhảy vào, có khi vẫn giữ được. Cái này thì rất khó, mà nhìn chung thì mình muốn mô tả lại cho mọi người là à, cái viễn cảnh của thị trường nó như vậy. Đấy là cái view của Hòa thôi, đó là nhìn cá nhân của Hòa thôi. Còn bây giờ cái kịch bản của mình là gì, mình vẫn 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 giữ quan điểm là gì, đối với những anh chị mà lướt sóng ấy thì tốt nhất là không nên chơi, không nên vào, không nên vay margin, lướt các thứ thì không nên lướt. Còn đối với những anh chị mà đã có kế hoạch để mà tích lũy rồi, đã lựa chọn cổ phiếu, đã tích lũy DCA đều hàng tháng rồi thì cứ vẫn mua đều đặn, không vấn đề gì cả. Đấy, thị trường nó càng rơi thì nó càng tốt thôi, bởi vì là giai đoạn này chứ phải là giai đoạn mà tốt nhất để mà hoàn thành kế hoạch, hay là tốt nhất để mà mọi người ra hàng. Tất nhiên là nó tùy từng cổ phiếu, nhưng mà hầu như những cái cổ phiếu của nhóm cơ bản thì chưa phải là những cái giai đoạn tốt. Ví dụ như những cổ phiếu ngân hàng ấy, thì nó tăng nhưng mà nó chưa phải là tăng tăng nóng, tăng vượt đỉnh, mà hiện tại bây giờ thì nó tăng ở cái về cái mức giá trị thôi, chứ nó chưa phải là tăng tăng vượt hẳn lên, tăng vượt giá trị của nó. Có một vài cổ phiếu bây giờ thì nó cũng chỉ về ở cái mức gọi là P trên B bình quân thôi, chứ nó chưa lên đến đến vượt quá hẳn lên đâu. Đấy, bình quân nó cũng như thị trường thôi, bình quân chung của thị trường thôi, nó chưa vượt hẳn lên. Mà khi nào nó vượt hẳn lên như thế thì khi đấy mọi người ra thì mọi người giảm dần tỷ trọng thì nó sẽ chắc hơn. Đấy là những người anh chị mà kiểu DCA ấy, tích lũy. Còn những anh chị mà xác định là tìm những cổ phiếu mà mua mua nhiều hẳn đấy, phải mua một lần thôi, mua xác định luôn ấy, thì phải kiên nhẫn chờ đợi thôi, chuẩn bị sẵn tiền, chuẩn bị sẵn quỹ dự phòng. Thì Hòa nhìn như thế này thì Hòa thấy là mình nhìn thấy cơ hội nhiều hơn đấy, tức là nó có những cái biến cố nào đấy thì nó có thể rơi đấy, có thể sập đấy. Nếu mà có những cái biến cố nào lớn ấy thì nó, tức là mình nhìn thấy cơ hội nhiều hơn, cơ hội để mà dùng cái quỹ dự phòng để mua cái điều đó. Nếu mà mình chuẩn bị sẵn rồi thì lúc đấy thì cái góc nhìn của mình sẽ là cơ hội. Còn nếu bây giờ ai mà dồn tất vào toàn bộ là trong tay chẳng còn cái gì cả thì nó lại, tức là nếu góc nhìn của mình nó phải, nó lại là rủi ro. Đấy, trong tay mình không có cái gì trong tay cả. Bây giờ mà thị trường đục phát nó rơi phát thì mình không có gì trong tay để mà mình bắt cái đống tài sản đấy. Mình phải có cái quỹ cho mình ở trong tay thì mình, bây giờ mình nhìn thấy là nó có cơ hội đấy. Còn bây giờ mình cầm tất trong tay tài sản thì mình lại thấy nó là rủi ro. Đó. Thì một vài những cái chia sẻ với mọi người về cái view thị trường, về dòng tiền thị trường. Mọi người có câu hỏi gì thì comment ở dưới phần trò chuyện nhé.